Thank you. biết rằng là tương lành cao thượng khi tôi chạm biết đời
đấng tâm đấng
không sao từ tại và vô nhiễm là tương lành cao thượng những sợ hãi như thế không chỗ nào thế đâu nơi kia an toàn là tương lành cao thượng.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Phật Ca. Hôm nay là ngày, cảm ơn chị. Hôm nay là ngày thứ tư, ngày 10 tháng 8 năm 2001. Em chút xíu em bị trục trặc internet á. Hôm nay là ngày thứ tư tháng 10 năm 2000. Thứ tư ngày 10 tháng 8 năm 2011. Giáo trình và hôm nay học giáo trình cư sĩ giới pháp các môn thuyết cho cư sĩ và bộ pháp đem đến lợi ích cho tương lai.
Nam mô Bụt Thầy. Dạ con xin điều phép cho Tiết Nhật Quỳnh vì máy của Tiết bị trục trặc. Con vô thường không chín đành chức thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 10 tháng 8 năm 2011 Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Phát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình cư sĩ giới pháp các pháp môn thuyết cho cư sĩ. Bốn pháp đem lợi ích cho tương lai sẽ do thượng tọa Tuệ Siêu dẫn giải với sự điều hợp của chư tăng mở đầu chương trình. Xin tất cả chúng ta trang nghiêm tăng nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, tịch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình cư sĩ giới pháp ngày 10 tháng 8 năm 2011. Các pháp môn thuyết cho cư sĩ bốn pháp đem lợi ích tương lai. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Sát Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính đến lời sư tổ sư và lên chư tôn đức. Thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, trong tháng trước trước khi chúng tôi đi California, có đề cập đến giáo trình của mùa hè. Thì riêng tháng 8 này, chúng tôi dành trọn tháng 8 để cho giáo trình cư sĩ giới pháp. Mấy hôm nay chúng tôi lưỡng lự một điều là nếu mỗi ngày chúng ta chỉ tập chú vào một đề tài thì có lẽ tháng này chúng ta không có cách gì để hoàn tất cái cư sĩ giới pháp. Nhưng mà nếu chúng ta giảng nhiều quá mà không có giảng đầy đủ thì tương đối chúng ta sẽ rất là uổng tiếc, là bởi vì chúng ta bỏ qua một số những đề tài cực kỳ quan trọng và cần thiết cho người cư sĩ. Chúng tôi cố gắng để làm thế nào có thể giảng hết nguyên cả những cư sĩ giới pháp này. Có thể thời gian sẽ lấn qua tháng sau, nhưng mà chúng ta không có chuyện gì gấp phải không quý vị? Chúng ta cứ tuần tự đi tới. Tuy vậy chúng ta cũng nên đi nhanh một chút. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi post 3 đoạn ở trong chương những pháp Phật dạy cho cư sĩ. Và trong 3 đoạn này, nếu chúng ta nghiền ngẫm cho kỹ thì chúng ta sẽ thấy những câu hỏi lớn trả lời cho đề tài lớn. Những pháp này Đức Phật Ngài đặt được dạy cho người cư sĩ khi nghĩ về tương lai, nghĩ về đời sau. Bây giờ thì nói như vậy là nếu bị giảng sư trong ngày như hôm nay thì đạo tổ sư giảng phần đầu dài thì chúng ta sẽ dành thời giờ thảo luận. Còn nếu giảng tương đối thì chúng ta có thể có một vị giảng sư khác được tiếp lời giảng cho phần đoạn thứ hai. Thì như vậy thứ vì chúng ta hy vọng rằng chúng ta sẽ đi nhanh hơn. Nhưng mà trước hết xin mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho phần một bốn pháp đều là lợi ích đến tương lai. Sau đó chúng ta sẽ thỉnh thưa đạo tổ sư và tùy theo bài giảng chúng ta có thể đi qua đoạn ghi đức tựa hay không trong ngày hôm nay. Chúng tôi xin mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho phần chánh tâm Sau đó chúng ta sẽ cung kính thưa vời giảng sư.
Bài học hôm nay, giáo trình cư sĩ giới pháp, các pháp môn thiết cho cư sĩ, bốn pháp đem đến lợi ích tương lai. Bốn pháp lợi ích tương lai này cũng được Đức Phật thiết cho thiện nam tử Dighacchano ở thị trấn Kakkarabatta xứ Vacchi. Thứ nhất, đầy đủ niềm tin Sattha Sambaddha là thành tựu chánh tính, có đức tin đối với tam bảo, nhất là tin tưởng sự giác ngộ của Đức Như Lai. Thứ hai, đầy đủ giới hạnh Sila Sambaddha là thành tựu giới đức, từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, từ bỏ uống rượu và chất sai. Thứ ba, đầy đủ bố thí Chaga Sambaddha là sống với tâm không bị cấu quế bởi sang tham, không quản sẻn, bố thí rộng rãi, thích chia sẻ khi được yêu cầu. Thứ tư, đầy đủ trí tuệ Vanya Sambaddha là có trí tuệ thành tựu trạch pháp, thấy rõ sự sanh diệt của các pháp để thể nhập chánh kiến. Chúng con cung tỉnh để đức tự nguyện từ bi thuyết giảng phần bốn pháp lệ đem đến lợi cho tương lai. Nam mô Bồ Tát Giả.
Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Giờ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cư sĩ Danh. Cảm ơn cô Anh Cha, cô Vô Thường, cô Tính Hạnh. Cô kính lễ đến sư phụ Trị Siêu, kính lễ đến thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Pháp Đăng, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đến quý tu nữ sư cô cùng chư Phật tử và kính chào đến Đức Phật tăng mới Quang Lâm Phật Trung. Dạ xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkavantang Apiwa Demiswa Khato Phakkavata Thammo Thammang Namasa Misupatipanno Phakkavato Savaka Sangho Sangkhang Namami. Chính đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hàng gia hầu đến chư tôn đức tăng quý tôn nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Thầy Giá. Dạ kính bạch thần tổ giáo, con cũng hiểu là ngày hôm qua thì vì lý do con có việc đột xuất cho nên con có thỉnh sư phụ Thị Siêu giúp giảng cho ngày hôm qua. Hôm nay con sẽ điền tiếp lại cái thời gian này, và đầu giờ thì con thấy là cái giáo trình thì con là nằm ở phần hai. Dạ, nhưng điều mà bây giờ thì như lời của thượng tọa thiện tọa nói là từ siêu sư thiết đầu, như điều mà khi mà cô Lan Nhật Nguyệt lại mời con thì không hiểu, tức là vậy là con phải thiết cái phần đầu hay là phần sẽ phần này hoặc là cái phần hai ạ. Dạ 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 con kính cảm con nhân lời dạ kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng. Có thể là một trong những cái pháp mà đối với cái trên cái quy trình mà chúng ta học cái cư sĩ là giới pháp thì hết sức là gần kề, hết sức là liên hệ đến cái đời sống tu tập. Mà ở đó người tại gia cư sĩ cũng có những pháp mà liên quan được Đức Phật ngài nhắc rất nhiều lần ở trong các cái đoạn kinh, mà xuyên qua đó đối với chúng ta tu học, đối với chúng ta có một cái sự hiểu biết, thì đây là những có thể nói là cái pháp mà ngài làm trang nghiêm cho cái tinh thần của người tu, mà ở đó tức là với người tại gia cư sĩ, mà không gì mà chỉ không riêng về cái tại gia cư sĩ. Nếu chúng ta xét, nếu chúng ta thấy ở một cách cẩn trọng hơn thì trên tinh thần tu tập thì ở đó những pháp mà Đức Phật Ngài thuyết ra đều được liên quan tất cả, nhưng đặc biệt là đưa thẳng đến cái sự tu tập cho cái người tại gia, và sau đó tức là nó có cái người xuất gia, hay là cái lý giải cho người xuất gia cũng là liên quan tới cái người tại gia, hay đây là trong một tinh thần của người cần tu tập. Ví dụ như ở đây chúng ta thấy bốn pháp, có bốn cái bốn pháp này, thì bốn pháp này chúng ta thấy bốn pháp này đưa lợi ích đến tương lai. Bởi vì tại sao như vậy? Thì bốn pháp đưa đến cái lợi tương lai ở đây được Đức Phật Ngài thuyết tại cái thị trấn Kakarapata Sivachi. Thứ nhất là đầy đủ niềm tin, thứ hai đầy đủ giới hạnh, thứ ba đầy đủ về vũ thí, thứ tư đầy đủ về trí tuệ. Là một người thiện nam, đây xin lỗi, là một người cư sĩ tại gia mà đầy đủ bốn pháp này thì quá là tốt đẹp, như là một người tu tập. Bởi vì sao vậy? Bởi người tu tập thì cũng phải có đầy đủ về giới hạnh, đầy đủ về về trí tuệ, hay đầy đủ về niềm tin vân vân. Nhưng ở đây đặc biệt Đức Phật Ngài thiết lập cho người tại gia cư sĩ. Quả thật thì niềm tin, nếu như người tại gia cư sĩ mà không đặt một niềm tin thì ở đó, trong cái việc bố thí, trong cái việc trì giới, trong cái việc tu tiến cung kính phục vụ, tất cả chúng ta làm nó không hết mình, nó không làm một cách trọn vẹn, không dám làm. Bởi vì sao? Người ấy thiếu niềm tin. Có được khi chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường nhé, cúng dường chùa, cúng dường chư tăng, hay là chúng ta bố thí san sẻ vân vân. Nếu như ở đó chúng ta không có một niềm tin, bởi vì niềm tin này, niềm tin về nhân quả, niềm tin về cái gì? Niềm tin về tam bảo. Mà niềm tin nhân quả, niềm tin tam bảo, niềm tin ở cái tam bảo chính là niềm tin đặt ở nơi Đức Phật, có cái sự xuất hiện của Đức Phật, có cái xuất hiện của, có cái công năng, có một cái đối với giáo pháp tức là một cách hướng thượng, và đối với chư tăng là bậc xứng đáng lễ bái cúng dường. Thì khi chúng ta có một niềm tin, đặt một niềm tin như chân như thật như vậy, thì cái việc gì chúng ta cũng có thể làm được. Và khi một người có một cái niềm tin thì người ấy quả thật thì người ấy hết sức là mạnh dạn, hết sức là dám làm, biết trân trọng cái điều kiện, biết trân trọng cái gì, cái việc thiện, cái việc lành, cái công đức mà nó đến với mình. Cho nên dầu cho là người ta nghèo khổ, dầu cho người ta đầy đủ hay là thiếu thốn gì về vật chất, nhưng tâm người ta cũng vẫn cái tâm thí luôn có mở rộng. Nếu như ngày đời người đầy đủ về niềm tin thì cái tâm mà sẵn sàng để mà cúng dường, cái tâm mà sẵn sàng để san sẻ, cái tâm mà sẵn sàng để mà có thể làm lợi cho đời, thì quả thật thì người ấy sẵn sàng. Đây là một cái pháp rất là quan trọng đối với người tại gia cư sĩ. Và kính thưa toàn thể đại chúng, có thể nói niềm tin là điểm khởi của tất cả các thiện pháp. Bởi vì chúng ta nhớ ở một đoạn kinh khác thì Dạ So A La Quá Cá, trong Tương Ưng Bộ Kinh, Dạ So A La Quá Cá hỏi Đức Phật, cái gì là hạt giống, pháp của Ngài cái gì là hạt giống để nảy nở cho các pháp khác. Thì chính Đức Phật Ngài cũng trả lời cho Dạ So A La Quá Cá, niềm tin chính là hạt giống nảy mầm tất cả các thiện sự. Nếu như chúng ta không có niềm tin, thời chúng ta sẽ không có bố thí, thời chúng ta sẽ không có trì giới, thời chúng ta sẽ không có tu tiến cung kính phục vụ, hay là chúng ta làm lợi cho chính mình và làm lợi cho tha nhân, không bao giờ có. Đây là giá trị tuyệt đối. Mà trên một tinh thần tu tập cũng vậy. Nếu chúng ta có một niềm tin với Đức Phật, Ngài có cái sự chứng đắc, Ngài có một cái sự có một công phu tu tập về pháp độ ở trong quá khứ cũng như ở hiện tại, Đức Phật Ngài đã chiến thắng phiền não với cội bồ đề, mà xuyên qua đó chính là, và Ngài tự mình Samma Sambuddhassa tự mình chứng đắc và không thầy chỉ dạy. Và chính Đức Phật Ngài là người chứng đắc một cách hoàn toàn và đem ra giáo hóa cho chúng sinh. Kính thưa quý vị, nói như thế có nghĩa rằng chúng ta có một niềm tin mãnh liệt đối với Đức Phật. Cái niềm tin mãnh liệt này là dầu cho
cuộc sống chúng ta có thiếu thốn, cuộc sống chúng ta có giới hạn như thế nào, nhưng chúng ta cũng không có rời xa Tam Bảo. Một lòng đồng vui cộng khổ với Tam Bảo. Mà sự thật mà nói là những người nào mà có cái niềm tin đối với Đức Phật một cách vững chắc thì họ luôn luôn hiến thân mình, cúng dường cái tinh thần lẫn thể xác này đến cho Tam Bảo, đến cho nhất là Phật. Chúng ta có một niềm tin, chúng ta mới kính thương Phật. Có khi nào mà quý vị nghĩ tưởng tới Phật mà quý vị khóc không? Bởi vì khóc không phải là khóc bằng một cái sự mến thương hay cái sự kính yêu gì, như đều khóc một con người hết sức là vĩ đại, một con người đã cho cuộc đời này đầy đủ với tất cả, và đã cho đời cho quá nhiều ở cuộc đời này, mà quả thật không cần đời đáp trả lại một cái gì cả. Đức Phật Ngài đã cho cuộc đời, cho tất cả, đến với cuộc đời Ngài cho tất cả, và không nhận một cái gì, và ra đi trong cái sự tịch tịnh vắng lặng là niết bàn. Cái công đức mà Ngài để lại cho chính chúng ta là ở hiện tại là trú ở trong hiện kiếp này, và cũng như là ở kiếp lai sinh. Với những ai tu tập, với những ai làm phước thiện cúng dường, hoặc là làm những công đức để mà tạo lợi ích cho mình ở trong hiện kiếp này cũng như ở kiếp lai sinh, và cũng chính nhờ cái đó mà trong dòng sanh tử đau khổ chúng ta không phải bị lăn trôi. Kính thưa quý vị, về cái tình, về cái lý, về cái sự được Đức Phật mà Ngài đã gửi tới hết cho tất cả, không cái gì không có. Đối với tăng đoàn, đối với hàng đại gia cư sĩ, đối với xuất gia, nói chung đối với tứ chúng, hay là đối với cuộc đời này, Ngài đã đem hết tất cả những gì hiểu biết, đem hết tất cả những gì giác ngộ gửi tới cho đời và khuyên đời. Mà đặc biệt hơn các cái giáo chủ khác là Đức Phật Ngài luôn luôn Ngài tạo cho chúng ta một cái tự giác, tạo cho mình một cái tự do, không có ép buộc, không có giáo tính, không có giới điều một cách tức là ép buộc. Tức là nếu như các ngươi không làm đúng theo lời ta, hay các ngươi không theo vâng theo lời ta, thì thời các ngươi sẽ bị như thế này, sẽ bị như thế kia, hoàn toàn không có. Mà Đức Phật Ngài nói rằng những ai làm việc lành thì sẽ được kết quả lành, những ai làm việc ác sẽ kết quả ác. Đức Phật Ngài tuyên bố về nghiệp: ai làm nghiệp trắng thì sẽ kết quả trắng, ai làm nghiệp đen sẽ kết quả đen, ai vừa làm nghiệp vừa trắng vừa đen sẽ kết quả vừa trắng vừa đen. Thì kính thưa quý vị, một cách như chân như thật như vậy, và Ngài đến mang tới cho đời những cái lời, những cái giáo lý, những cái giáo pháp hết sức là căn bản. Những cái giáo lý, những giáo điều đó đều tạo cho chúng ta tự tu, chúng ta tự cái giáo lý đó để cho chúng ta tự biết tu, chứ không có ép buộc chúng ta tu. Cho nên chúng ta tin Đức Phật, tin một cách tuyệt đối là con người đến với đời một cách đầy đủ, ra đi một cách nhẹ nhàng, chứ không phải ra đi mà Ngài phải nhắn gửi lại mọi người phải tôn thờ ta như thế nào, phải lo lắng cho ta ra sao. Đọc lại cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn, chúng ta nhớ khi Đức Phật Ngài dặn những thầy tỳ kheo không cần thiết phải quan tâm quá nhiều, mà hãy để cho các cư sĩ, các ngươi hãy lo tự tu tập. Và chính cái sự ra đi của Ngài, Ngài tìm cái nơi mà Kusinara là cái nơi nhỏ nhất, là cái nơi yếu nhất, để Ngài ở tại nơi đó, để không xảy ra những cái chiến tranh mà giữ lại cái máu thân của Ngài. Đó tức là xá lợi. Ngài biết nếu như trường hợp mà Ngài ở thành nếu như Ngài ở cái thành Tha Chắc Cá Hát, Vương Sát Thành, hay ở những cái những cái thành lớn, chẳng hạn như là ở các Bila Quách Thú, hay hoặc là ở Ra Chắc, ở Sa Quách Thi, vân vân, Xá Vệ, thì tất cả những cái thành phố đó được các vị vua, chẳng hạn như vua Bình Sa Vương, vua Ba Tư Nặc, vua Ba Sê Na Lý, nếu như Ngài thực diệt ở những nơi đó, thì binh hùng tướng mạnh và các nước khác sẽ đưa đến, thì lập tức sẽ có binh đao chiến lửa xuất hiện. Ở đây Đức Phật Ngài về Kusinara, nơi đó yếu, đương thời nơi đó yếu về binh lực và thế lực, Cho nên khi các nước khác kéo quân đến, họ coi như họ chia gia tài, chúng ta tạm gọi là vậy, thì quả thật thì ở đây phải chấp nhận, chứ họ không có chấp thủ giữ gìn riêng. Và Đức Phật Ngài để lại cho cuộc đời này, cho những người đệ tử một cái sự an lành, không phải binh đao chiến lược. Chúng ta có một cái Đức Phật hết sức tuyệt vời, chúng ta có một vị thầy hết sức tốt đẹp. Vì chính người thầy này, chúng ta thấy cũng không bảo chúng ta phải làm cái gì, mà chính cái lời dạy của Ngài đã đưa chúng ta tới cái gì. Ngài nói hãy thực hành cái lời dạy của Ngài. Thấy Pháp tức là thấy Ngài, chứ không phải là thấy hình ảnh của Ngài. Có một vị tỳ kheo lớn tuổi, vì kính thương Phật đi vào tu, cứ theo Phật, hậu Phật và nhìn Phật không. Thì Đức Phật Ngài kêu vị tỳ kheo đó lại, Ngài mấy những quả người nói rằng ở gần Như Lai hay nhìn Như Lai mà không hiểu Pháp Như Lai thì cũng như ở xa. Cho nên gọi là khi thấy Pháp của Ngài, ai thấy Pháp người đó thấy Ngài, ai thấy Pháp, ai đạt được Pháp, ai chứng ngộ Pháp thì xem như người đó được đồng đẳng với cái giá trị giác ngộ như Ngài. Thì chúng ta thấy cái đấng đạo sư vị thầy của chúng ta Ngài hết sức là cao cả, tuy ở vị trí cao cả nhưng con người Ngài không tỏ ra là một con người mà bắt mọi người phải là trọng vọng, bắt mọi người phải làm như thế này, phải làm như thế nọ để ta, để ca ngợi, để tôn thờ, để vĩnh viễn là phải là chính mình. Mà Ngài tự tạo đến cho tất cả mọi người bằng một cảm nhận của tự thân. Khi nghe lời giảng dạy giáo pháp của Ngài, khi nghe những cái lý giải Phật pháp của chính Ngài, và chính người ấy từ tâm phục và khẩu phục. Chứ nhiều khi khẩu phục mà tâm không phục, thì là tâm phục mà khẩu không phục, vân vân. Ở đây chính tất cả những người quy y đều là trong một tinh thần tự giác, thấy tốt đẹp, thấy giáo pháp là một cái công năng hướng thượng, thấy giáo pháp là một điều an lành, thấy giáo pháp là một điều mà không thể đổi thay, và thế là vị ấy quan hỷ với giáo pháp. Quan hỷ với giáo pháp, quan hỷ với cái gì? Với cái sự thành tựu, với cái sự thành đạt. Cho nên quả thật thì chính ở đó chúng ta thấy Đức Phật của chúng ta hết sức là cao cả. Mà cái sự tốt đẹp hơn hết chính là chúng ta hiểu trên cái sự giác ngộ của chính Ngài. Và từ cái sự giác ngộ đó, chúng ta có một niềm tin hết sức là vững chắc. Chúng ta không phải tin ông Phật, bằng tức ông Phật đó là ông Phật mà gia hộ cho ta được khỏe mạnh, được giàu sang, được đầy đủ, mà cái giá trị Phật này là một con người như thật, thực chứng, không phải là một vị thần linh, không phải là một vị thượng đế nào ở nơi xa xôi đến đây để mà rao truyền, mà đó chính là con người hình hài thể xác thật, là một con người bình thường, là một con người bình thường. Nhưng sự giác ngộ là cái sự dị thường, hiểu biết của Ngài nó cao cả hơn hết. Cái sự chứng đắc của Ngài nó khắp cùng pháp giới, gọi là Samma Sambuddho, đức chánh biến tri, biết một cách hoàn toàn, biết một cách viên mãn, biết một cách khắp cùng. Dịch chính tự tu tập và thực hành pháp độ của mình mà Ngài thành tựu, không do ai giáo dẫn cả. Thì đây chính là chúng ta thấy cái giá trị Phật tuyệt đối. Giáo pháp cũng vậy, công năng của giáo pháp chính là đưa chúng sinh vượt thoát cái sự đau khổ, đưa vượt thoát cái sự sanh tử luân hồi. Mà cái sự thoát khỏi cái sanh tử luân hồi này là do cái gì? Là do chúng ta tu tập cái con đường bát chánh, tu tập về tứ niệm xứ, biết buông bỏ, biết xả bỏ, không có chấp cầu. Trong Phật pháp dạy rằng đây là khổ, cần phải đứng tri, chúng ta phải biến tri một cách vững chắc. Và cũng vậy, khổ đế cần được biến tri, chúng ta cần phải biến tri, tập đế cần phải được diệt trừ, mình cần phải diệt trừ, và diệt đế cần phải thành tựu, chúng ta phải thành tựu, và đạo đế cần phải tu tập, chúng ta phải tu tập. Kinh về Đức Tăng cũng vậy, kinh về Tăng, đây chính là những người đã tu tập, những người đã do chính Đức Phật Ngài à, chính đi theo con đường của Phật đã giảng dạy, đã dạy, và chính từ đó các ngài đã chứng đắc và sẽ chứng đắc hoặc là đang chứng đắc trên con đường Phật đạo. Kính thưa quý vị, khi chúng ta có một niềm tin một cách vững chắc rõ ràng và cũng như từ nghiệp quả, nghiệp trắng nghiệp đen kết quả rõ ràng. Và cái thứ hai, một người đầy đủ về, thứ nhất là đầy đủ về niềm tin. Một người mà có cái sự, có một niềm tin vững chắc, hiểu biết một cách vững chắc, thì thời, khi có một niềm tin, thì thời người ấy thực hành theo những lời dạy của Phật. Ai khi đã được thành tựu được niềm tin, thời người ấy sẽ tiếp tục, tức là cái gì? Phải có cái sự tu tập bằng cách, tức là người ấy sẽ giữ giới hạnh, sẽ thọ trì những học giới. Mà học giới đó tức là xuyên qua chúng ta nhớ, à, trong giới thì tức là ngũ giới. Đây là những cái giới điều căn bản để ngăn ngừa tam nghiệp của mình, ngăn ngừa tam nghiệp của mình. Những ai có sự giữ giới, những ai có cái sự trì giới một cách căn bản, thì chính cái giới này là tạo cho ta có nhiều thiện sự, ngăn ngừa những ác pháp đã sanh không cho sanh. Những ác pháp, những thiện pháp chưa sanh làm cho nó sanh khởi. Những ác pháp chưa sanh không cho nó sanh nữa, và cũng như những thiện pháp đã sanh bảo trì và gìn giữ nó. Thì quả thật người nào mà giữ giới thì người đó được cái phúc lành rất là lớn. Người ấy được về cái tài sản, người ấy được về cái về cái sự diện, người ấy được về cái dung mạo. Và chính cái nguyên nhân từ cái giới này là những thiện pháp, là những thiện sự để bắt cầu, để làm cho chúng ta tám nghiệp của chúng ta được thanh tịnh, tám nghiệp chúng ta được tốt đẹp, mà từ đó chúng ta có thể tiến tu, mà chúng ta thành tựu cái kết quả an lạc giải thoát. Một người từ bỏ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, rượu chè say xưa, thời người ấy xem như tam nghiệp của người ấy được thành tựu tốt đẹp, hay ít nhất cũng là thân nghiệp và khẩu nghiệp của người đó không có bị dẫm đạp trên một cái mà chúng ta làm các cái việc ác. Mà chính không làm các việc ác như vậy, thời chúng ta đã thực hành theo lời dạy của Phật. Và chính cái điều kiện thọ giới này là nhân, là nhân để tương lai chúng ta đạt thành thành tựu rất nhiều cái hạnh phúc, cái lợi ích, cái an lạc. Một người đệ tử, kính thưa quý vị, nếu như không có cái giới, là một người cư sĩ mà không có cái giới, thì thời người đó sẽ không thành tựu các lợi ích gì ở trong tinh thần Phật pháp này. Bởi vì đối với người Phật tử mà không giữ ngũ giới là xem như các thiện sự khác sẽ khó thành tựu. Bởi vì đây là thiện sự bước đầu, nó thuộc về ở trong, coi như là ở trong, à, trong trong thập thiện, trong thập ác, hay là trong thập phúc hành thông. Nếu chúng ta không có làm đó thì thế là chúng ta không có tạo hành trang, không có tạo cái sự lợi ích cho tương lai của chính mình. Cho nên là một người cư sĩ phải có cái sự thọ giới, sau đây đó cũng là trang nghiêm, làm trang nghiêm cái thân khẩu ý của mình được tốt đẹp. Mà người nào trang điểm cho mình bằng giới hạnh hơn là những áo lụa và những son phấn, thì người đó sẽ rất là đẹp. Một con người đẹp về giới hạnh thì con người đó đẹp sẽ đẹp bên trong lẫn cả bên ngoài, bởi vì tư cách và hành động người đó có một đời sống hết sức là văn minh, văn hóa, một cái đời sống hết sức là tốt đẹp. Nếu như một người mà không có giữ giới, thời sẽ thô lỗ, thời sẽ cộc cằn, thời sẽ ác xấu. Một người có đầy đủ giới thì an lạc trong hiện tại thôi chính là cái gì, đã làm cái lợi ích cho gì, cho chính mình. Và người giữ giới thì cũng chính là vô quý thí, tạo đến cho người khác, cho đến người khác một cái điều khó cho, đó chính là cái gì? Tức là sự an lành. Nó mang tính vô quý thí rất lớn. Và đây tức là cái đẹp của tất cả. Nếu như ai có thọ giới thì thời người ấy sẽ rất là đẹp. Ai gìn giữ giới một cách trong sạch tốt đẹp, thì người đó xem như là tự trang điểm cho mình bằng cái giới, và cái giới đó hết sức là tốt. Dạ. Và được chính cái giới này chúng ta có thọ trì thì chúng ta sẽ được cái sự an lạc, sẽ được cái lợi ích ở hiện tại cũng như ở ở tương lai, mà đặc biệt là ở tương lai. Bởi vì si lê nó sẽ có tinh danh tí, si lê nó phố và tâm bà đà, si lê nó có tinh danh tí, tức là chúng sanh khi mà thọ giới thì được tài sản bây giờ. Và chúng sinh mà muốn chứng đắc đạo quả thì cũng do chính giới này mà đã bắt cầu đến đó. Đây là cái pháp thứ hai của pháp đến đó, lợi ích tương lai của người cư sĩ. Và cái pháp thứ ba là chúng ta phải có một cái sự đầy đủ gọi là chaga sambada. Người ấy biết dứt bỏ những tiền của tài sản của mình để san sẻ, không bỏ sẻ, không vị kỷ chỉ lo cho mình, mà vị ấy biết cái tâm mình, vượt qua cái tâm mình là cái tâm nó hẹp hòi, sang tham, chấp thủ, sợ lo lắng, cho nên vì vậy mình gìn giữ cái tiền của tài sản của mình. Kính thưa quý vị, là một người đệ tử biết rằng mình làm việc gì cũng vậy, mình chừa, mình có những cái tài sản, mình biết phân chia một cách hợp lý, không tiêu xài một cách quan phí, và cũng không phải biết mà có như là chỉ giữ riêng cho một mình, hay là cất giữ, hay là chấp thủ và giữ ở đó mà không dám ăn, không dám xài, không dám đụng chạm gì hết. Người là một người Phật tử hay là một người trí tuệ, người ấy biết rằng có làm ích gì, lợi cho mình, lợi cho quyến thuộc, lợi cho cha mẹ, lợi cho thầy tổ, mà chúng ta nhớ tức là vay nợ cũ, trả nợ mới, chôn cùa để dành và đổ hố sâu. Như chúng ta thường nghe chư Tôn Đức Tăng thuyết giảng như vậy, thì người ấy có thể biết rằng nuôi nấng, trước nhất là nuôi nấng bản thân, những người xung quanh mình, rồi cung phụng, coi như là đến cho trả nợ cũ đó đối với cha mẹ đã nuôi mình. Và kính thưa quý vị, người ấy biết chôn cùa để dành, tức là biết làm các công đức thiện sự phước báo một cách thích hợp. Đây chính là cái gì? Chính là Đức Phật Kinh Văn, Đức Phật dạy nay vui, đời sau vui. Người
đã đến từ quyền Hoa Kỳ xâm lại biết trong room không nghe được nữa, xin để được quyền Hoa Kỳ xâm lại biết. Xin thỉnh lời được quyền Hoa Kỳ cập nhật lại, tại vì ở trong room không còn nghe được, để đến từ quyền nữa. Và chỉ thưa Đức Phật, thưa quý vị, đến đây quý vị có lẽ đang gặp thực tập về kỹ thuật. Xin quý ngài và quý vị quan hệ trên ở trong giây lát. Hy vọng rằng để quý vị có thể cảm biết lại. Một lần nữa xin được tính đến đây quý vị quan hệ cảm biết.
Dạ thưa đại chúng nghe lại không ạ? Dạ cảm ơn, con cảm ơn thầy và cảm ơn chư Phật tử. Thì chúng tôi đã vừa nói về cái sự đầy đủ về cái bố thí. Thì nếu một người đầy đủ về bố thí là người ấy không có tạo cho cái tâm mình nó bỏng sẻn, tạo cho tâm mình nó dấy lên những phiền não chấp thủ, mà người ấy biết bố thí, biết cúng dường, biết san sẻ cho những người xung quanh và như cái lời giảng qua. Và người ấy đầy đủ về cái trí tuệ. Quả thật nếu như một người mà không có một cái trí tuệ, cái trí tuệ này hết sức là quan trọng. Bởi vì nếu thành tựu về trí tuệ, người ấy sẽ thành tựu rất nhiều cái phúc lạc, phúc lành ở trong cuộc đời này. Đời sống có một trí tuệ là đời sống tinh lương, đời sống có một trí tuệ là đời sống cao cả. Đời sống có một trí tuệ thì chính là đời sống đem đến cái sự an lành ở hôm nay và ở ngày sau. Nếu như đời sống là không trí tuệ thì quả thật một đời sống đó gây nhiều cái tội lỗi. Đời sống không có trí tuệ là một đời sống thiếu sự tu tập. Bởi vì chính trí tuệ này sẽ làm nhân làm duyên. Chính trí tuệ này sẽ là kết quả đưa chúng ta đến nhiều cái sự an lành. Chính cái trí tuệ này cho nên chúng ta mới sắp xếp việc nào nên làm, việc nào không nên làm, việc nào làm ra sao. Chúng ta đều có một cái sự sắp xếp. Và trong cái việc tu tập đòi hỏi trí tuệ, đòi hỏi một cái trí tuệ nó càng cao cả hơn nữa, chính là cái gì? Sợ luân hồi, sợ những ác pháp, biết bởi vì vị ấy trí tuệ rằng đây sẽ là nhân đưa đến kết quả đau khổ ở trong tương lai, đây là nhân đưa đến an lạc trong tương lai, đây là pháp mà thực hành đưa đến ly tham, đưa đến đoạn diệt, đây là những pháp thực hành chấm dứt sự sanh tử, chấm dứt cái sự đau khổ luân hồi. Nếu như không có trí tuệ để phân lường thì quý vị sẽ không thể nào mà có một cái sự hiểu biết đúng, có một sự suy nghĩ đúng, có một việc làm đúng. Và nếu như đời sống không có trí tuệ thì thời chúng ta đặt một niềm tin nó chỉ là mù quáng, hoặc là một niềm tin đó mà nó thiếu trí tuệ, tức là chúng ta tin một cách sai lệch, nó dễ rơi vào tà tính. Và đời sống của một trí tuệ thì thời người đó sẽ tạo rất nhiều cái phúc lành. Bởi vì kính thưa quý vị, nếu như tâm đại thiện mà có trí tuệ phối hợp, thời sẽ có quả lớn. Làm bằng tâm hợp trí các cái việc phúc lành như là bố thí, trì giới, tu tín, cung kính, phục vụ, tiếp pháp, tinh pháp, tùy công đức, hữu công đức, vân vân, thì chính là cái điều an lạc. Và nhờ cái trí tuệ này, chỉ được một việc làm nhỏ mà có thể hưởng được cái quả lớn. Chỉ một việc làm, chỉ một sự tu tập mà biết là tu đúng, và tu đúng pháp môn và tu đúng cái lời Phật, thực hành để có chánh đạo, thì chúng ta sẽ được an lạc. Chúng ta sẽ được, tương lai chúng ta sẽ có kết quả, sẽ thu nhập được rất nhiều cái lợi ích. Chẳng hạn như người mà có cái trí tuệ thì người ấy làm phước, tâm nghĩa biết quan hỷ, biết dẹp bỏ mọi phiền não, để cho trí tuệ, nghĩa dùng trí tuệ không để cho tâm mình phải khởi lên những cái gì, khởi lên cái sự nghiến liếc, khởi lên cái sự liếng tiếc, khởi lên cái sự hối tiếc. Trước khi làm, người ấy quan hỷ với cái việc làm của mình. Đang khi làm, người ấy quan hỷ với cái việc làm phước của mình. Và sau khi làm, biết tưởng nhớ, biết coi như là tư hiện lại cái công đức của mình, tư hậu công đức của mình, biết suy nghĩ lại mà quan hỷ công đức của mình. Và họ chuẩn bị, họ luôn trân trọng, họ luôn giữ gìn những cái lợi ích nào mà những phước lành, phước thí phát sinh tới, và lập tức họ sẽ trân trọng và nắm giữ nó. Thì một đời sống có trí tuệ, một đầy đủ với trí tuệ, thì đời sống này chính là đời sống đem lại cái kết quả rất là nhiều cái điều lợi ích tương lai, mà ngay cả hiện tại người ấy cũng được an lành. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, xin có kính bạch quý ngài cũng có đôi điều xin sẽ nói về cái phần đầu của lợi ích của tương lai như vậy.
Sa thu cái kinh để được tuyệt vời. Bạch chư tôn đức Phật, thưa quý vị, hồi nãy chúng tôi có nói là hôm nay chúng ta sẽ có một ngày từ hôm nay chúng ta sẽ một ngày chúng ta giảng nhiều đoạn để hy vọng rằng chúng ta có thể hoàn tất quyển Người Sĩ Giới Pháp sớm. Tiếp theo là bốn đức hạnh của người tại gia. Và bởi vì những pháp mà chúng ta nghe ở tại đây tương đối là không phải là pháp khó hiểu, trừ một vài trường hợp đặc biệt. Những trường hợp mà những pháp quý vị đã thường nghe rồi, dễ hiểu rồi, thì chúng tôi cố gắng giảng trong thời lượng một mỗi pháp thoại khoảng chừng 15-20 phút, và sau đó chúng ta sẽ đi qua đoạn thứ ba, thứ tư nếu có thời gian. Bây giờ mời quý Phật tử có thể đọc cho phần tiếp theo bốn đức hạnh của người tại gia cư sĩ, sau đó chúng ta sẽ thỉnh thưa tổ tư sư. Mời quý Phật tử.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con kính tri ân hiện tại đức đảnh. Dạ, con thành kính đảnh lễ Đức Chư Tôn, Đức Tăng Ni. Kính chào quý cô chú anh chị ạ. Dạ, con xin đọc phần 2, số 7, bốn đức hạnh người tại gia. Dạ, Sa A La Quát Cá hỏi Đức Phật rằng, làm thế nào mà ra đi từ đời này đến đời khác, con người không bị sầu muộn? Đức Phật đã dạy, người cư sĩ có bốn đức hạnh này nhất định không sầu muộn sau khi chết. Một, chân thật, sắc giá, nghĩa là lời nói và việc làm đều đúng với sự thật, không giả dối, không hư ngụy. Hai, tự chế, đá má, nghĩa là biết điều phục, huấn luyện tâm, tự dạy tâm, tự cải tạo cho mình được tiến hóa. Ba, tham nhẫn, thân tí, nghĩa là có sức chịu đựng, nhẫn nại trước nghịch cảnh, kiên nhẫn với mọi khó khăn. 4. Xả tài, cha gá, nghĩa là bố thí, chia sẻ đến người khác, dứt bỏ lòng ích kỷ, bỏng sẻn. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca giá. Dạ, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Vi thuyết giảng phần bài học này ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca giá.
Dạ bạch thượng tọa tuệ siêu, quý phật tử vừa đọc xong đề tài bốn pháp, bốn đức hạnh của người tại gia. Kính thưa thượng tọa hoàng hỷ cảm ơn.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Vì chúng tôi không có nghe được để Đức Từ Quyền giảng. Nếu mà có vị nào muốn thuyết, muốn giảng các bạn kế tiếp thì xin thỉnh vị đại giảng. Quý vị rất đó làm gì? Không hiểu tại sao hôm nay lại trục trặc nhiều vậy. bài hôm nay thì dài, chúng tôi xin đảm trách cái phần thứ hai. Phần thứ hai là nói về bốn đức hạnh của người tại gia. Ở đây thưa quý vị, trong Tương Ương Bộ Kinh và trong Tiểu Bộ Kinh Suttalipata Kinh Tập có ghi lại một đoạn là Dạ Xoa Lóc Quá Cá đến hỏi Đức Phật rằng làm thế nào ra đi từ đời này đến đời khác con người không bị sầu muộn. Thì Đức Phật Ngài đã dạy người cư sĩ bốn đức hạnh này nhất định không sầu muộn sau khi chết. Cái hình thức hỏi và hình thức đáp ở đây, ở trong Tương Ưng cũng như trong Kinh Tập, đó là cái hình thức dịch bài kệ. Vì khi mà soạn đó, chúng ta muốn làm cho đồng nhất với các cái bài pháp khác, cái pháp môn khác, nên chúng tôi đã liệt kê thành văn xuôi. Chúng tôi cũng xin báo trước như vậy để khi nào mà Phật tử chúng ta có dịp mà chúng ta muốn xem chánh tạng đó, thì chúng ta xem cái xuất xứ này, thì lúc đó chúng ta đừng có ngạc nhiên là sao tìm mãi mà không gặp. Thì ở đây nằm ở trong bài kệ thưa quý vị. Dạ Xoa Lóc Quá Cá đọc lên bài kệ hỏi Đức Phật, và Đức Phật Ngài cũng đọc lên bài kệ để Ngài trả lời. Vì nhận thấy cái pháp này tốt đẹp cho người cư sĩ, cho nên chúng ta đem tích ra đây. Và chúng ta cũng nên biết rằng Dạ Xoa Lóc Quá Cá cũng không phải là hình thức của bậc xuất gia, không phải là một vị tỳ kheo. Mặc dù đó là lời phi nhân, nhưng mà cũng được xem như là một hạng cư sĩ. Bởi vì Dạ Xoa Lóc Quá Cá sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp đã xin quy y Phật Pháp Tăng, đã tuyên bố là đệ tử tại gia của Đức Phật. Cho nên pháp mà Đức Phật đã thuyết cho Dạ Xoa Lóc Quá Cá nghe thì pháp đó cũng là pháp của để dành cho người cư sĩ. Ở đây một người cư sĩ mà chúng ta có đủ bốn cái pháp này thì trong giờ phút lâm chung chúng ta cũng được an lạc, không có sầu muộn, và sau khi mệnh chung tái sanh về cảnh giới khác cũng không có sầu muộn. Chúng ta cần phải hiểu như vậy. Điều thứ nhất, đó là cái pháp chân thật, sách chắc. Điều thứ hai gọi là tự chế, đắm mắt. Điều thứ ba là sự nhẫn nại, khanh ti. Điều thứ tư là xả tài, chai gắt. Bốn cái đức hạnh này xem như là cái nội lực căn bản của một người cư sĩ. Chúng tôi gọi là cái nội lực là bởi vì đối với người cư sĩ nào mà có được một cái tâm chân thật chân thật, thì đó là một cái đức hạnh cao quý nhất. Người cư sĩ nào có được cái đức tánh tự hóa, tự chế, tức là tự dạy tâm mình đó, gọi là Đạt Mát, thì người cư sĩ đó phải được xem là một hạng cư sĩ có một cái nỗ lực về tu tập rất tốt. Lại nữa, người cư sĩ nào mà có được cái đức tánh nhẫn nại, biết khang nhẫn với những cái nghịch cảnh, thì đó là một người cư sĩ có nỗ lực rất rất công phu. Và cuối cùng là người cư sĩ có cái tâm xả tài, biết bố thí và dứt bỏ lòng mổ sản, thì như vậy là một người cư sĩ có được cái nỗ lực thâm hậu. Điều mà chúng tôi nói rằng đó là bốn đức hạnh của người cư sĩ, làm cho người cư sĩ đó là một người có nội lực thâm hậu. Điều đó không phải là nói hoa, thưa quý vị, không phải là nói không đúng, mà đó là nói chính xác. Tại sao không kể những cái thiện pháp khác, mà ở đây Đức Phật Ngài lại nêu lên những cái thiện pháp này? Ở đây, thưa quý vị, chính cái điều đó mới nói rằng một người cư sĩ có bốn cái đức hạnh này, gọi là bốn cái đạo hạnh, để thành tựu bốn cái đạo lực. Vì không phải tất cả người cư sĩ mà có được bốn cái đức hạnh này, bởi vì bốn đức hạnh đó là một nỗ lực thâm hậu do cái quá trình tu tập tạo nên, chứ không phải ai cũng có. Thứ nhất là nói đến cái pháp chân thật. Lẽ thường khi chúng ta nói đến cái pháp chân thật thì chúng ta cứ nghĩ rằng cái chuyện đó là chuyện rất là đơn giản. Một người cư sĩ mà giữ ngũ giới hay bát quan trì giới, trong đó có thọ một điều giới là Musa Wada Viramani Sikha Padang Samadhi Yami, con xin thọ trì giới không nói dối. Thì rõ ràng là ở đây chúng ta nghĩ người cư sĩ khi mà giữ giới, tức là người cư sĩ đã có cái pháp chân thật rồi. Nhưng thưa quý vị, nếu mà đơn giản như vậy thì nó không trở thành một cái đức hạnh của người cư sĩ. Điều mà chúng ta giữ giới không nói dối thì cũng như điều mà chúng ta giữ giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không dục lạc gì đó, nó cũng ngang bằng với những cái điều giới đó, không có gì lạ. Nhưng mà ở đây để được cái pháp chân thật, người cư sĩ chúng ta phải biết rõ ý nghĩa thế nào được gọi là cái tính chân thật. Và thế nào là để chúng ta tu tập thành tựu được cái đức tánh chân thật. Ở đây thưa quý vị, trước nhất là chúng ta hãy nghe câu trả lời của Đức Phật trả lời cho giả soa A La Quán Cá, khi mà giả soa này hỏi tiếp trong những cái bài kệ khác. Kinh Suhawe Sa Thuk Tarang Rasana, cái hương vị nào ngon nhất trong các hương vị? Thì Đức Phật này đã trả lời rằng Sacchang Hawe Sa Thuk Tarang Rasana, cái tính chân thật là vị ngon nhất trong các hương vị. Cho nên chúng ta thấy ở đây, cái đức tính chân thật không phải chỉ là cái điều mà chúng ta giữ giới không nói dối, không phải chỉ có bấy nhiêu đó, mà thành tựu được đức tính chân thật. Có người khi mà được hỏi một chuyện nào đó, họ biết cách để họ lòn lách và họ trả lời như thế nào mà không thể bắt luật được là cái người đó phạm giới nói dối. Nhưng đối với tâm của người ấy đã có cái sự trốn tránh cái sự thật, tránh né cái sự thật, và đã nói sai cái sự thật, cái tư tưởng của họ đã né tránh sự thật, dầu cho cái lời nói ở bên ngoài khi mà họ trả lời khiến cho người khác họ không thể cho rằng cái người đã phạm giới nói dối. Họ có cái sự tính toán trước khi nói, gọi là nói dối có tổ chức. Thì như vậy, ở đây chúng ta thấy cái pháp chân thật trước hết là nó bắt nguồn từ điều mà gọi là Sachang Ruhaya, tức là một người mà biết tôn trọng cái sự thật. Người mà tôn trọng cái sự thật, tôn trọng cái chân lý, thì người đó mới có được cái tính chất, cái tính chân thật, cái tánh tình cương trực thẳng thắn, không có thích nói xa nói gần, không có thích nói cong queo, nói né tránh, vân vân. Thì người đó cũng là thể hiện được cái đức tánh chân thật của họ, cái người mà thẳng thắn. Cái đức tánh chân thật ở đây nó thể hiện qua ba cái yếu tố, ba cái sự kiện. Một là cái lời nói chân thật, cái sở hành chân thật, và cái ý nghĩ chân thật. Ý nghĩ chân thật ở đây tức là cái tâm của người ấy tôn trọng sự thật, biết vì lẽ phải, biết vì chân lý, chứ không muốn cho chân lý bị lệch lạc. Trước khi nói dối thì một người mà họ thiếu cái sự chân thật đó, thì họ đã suy nghĩ để họ bóp méo cái sự thật rồi họ mới nói. Còn một người trước khi mà từ bỏ cái lời nói chân thật hay cái từ bỏ lời nói dối, thì họ đã có cái sự chủ ý là phải tôn trọng cái sự thật. Thì như vậy đó mới chính là cái đức tánh chân thật. Bồ Tát Phu-ri-đá, tiền thân của Đức Phật, khi mà giả so la cốt cá muốn bắt ngài, trong lúc ở ngài là quân sư của vua Brahmadatta, thì bây giờ đức vua tìm đủ mọi cách để mà bảo vệ quân sư Vithura. Thì lúc bây giờ giả xoa giả hiện ra, quá hiện thành một chàng thanh niên thách đấu đánh cờ với vua, và giao kèo trước rằng, thỏa hiệp trước rằng, nếu mà giả xoa thắng đó thì sẽ dâng cho vua một viên ngọc mani, còn nếu như đức vua thua đó thì hãy cho giả xoa muốn lấy cái gì thì lấy. Thì vua ổng chấp nhận, nhưng mà ổng giao điều kiện là ngoài chấm và thân bằng quốc thích là không được lấy, không được bắt. Còn tất cả cái gì ở trong triều đình ở trong hoàng cung này có được ngươi cứ lấy, nếu như mà ngươi thắng thì sau ba ván cờ đức vua thua trận. Lúc bây giờ đức vua mới nói rằng, vậy thì bây giờ ngươi là người thắng trận, ngươi muốn lấy cái gì? Dạ tôi mới nói rằng tôi không muốn lấy cái gì cả, tôi chỉ muốn đem đi bậc hiền trí quy thu rá thôi. Ông vua nghe như vậy ông sửng sốt, bởi vì vị đó là vị quân sư của vua, là người mà cố vấn cho vua làm rất nhiều chuyện ích nước lợi dân, cho nên đức vua rất sủng ái. Đức vua không muốn, đức vua mới nói dối rằng hồi nãy trẫm đã giao kèo ngoài trẫm và thân bằng quốc thích, mà quân sư Quý Thú Rá là thân bằng quốc thích, là người ở trong hoàng tộc. Vậy cho là quá cá mới nói rằng đức vua nói như vậy thì tôi không tin, bây giờ để đi hỏi quân sư Quý Thú Rá. Và thưa quý vị, lúc mà quân sư Quý Thú Rá được mời vào thì Bồ Tát mới suy nghĩ rằng, Bồ Tát là quân sư Quý Thú Rá nghĩ rằng đức vua rất sợ mấy ta, muốn giữ ta lại, nhưng mà nếu mà để nói theo lời của đức vua đó thì ta sẽ thoát thân, ta sẽ không bị khổ ải, nhưng mà làm như vậy thì ta mất đi cái pháp chân thật. Do đó cho nên ngài giữ vững lập trường là khi giờ tôi có cái hỏi đức Quý Thú Rá, ngài là hoàng thân quốc thích của vua hay là chỉ là tôi thần của vua. Quân sư Quý Thú Rá trả lời một cách thẳng thắn là ta chỉ là tôi thần của vua Brahmadatta, không phải là hoàng thân quốc thích. Thưa quý vị, sau đó Dạ Xoa dẫn ngài đi. Nhưng mà rồi nhờ cái đức độ của quân sư Quý Thú Rá làm bậc hiền trí nữa, ngài đã thuyết phục được Dạ Xoa và giáo giới Dạ Xoa. Dạ Xoa đem ngài trở về kinh thành một cách an toàn. Câu chuyện đó được thuyết lại ở trong Chariya Pitaka Hạnh Tạng. Và thưa quý vị, một người có cái tâm ý chân thật bao giờ cũng biết quý trọng cái sự thật, cho dù rằng nói chuyện với một đứa bé là em là cháu ở trong gia đình, một người biết quý trọng sự thật cũng không vì lẽ gì mà nói cái lời nói sai cái chân lý, sai cái sự thật để gạt đứa bé đó, hay để nói dối đứa bé đó. Dù không phải là nói dối để hại, nhưng mà chỉ nói dối để mà chơi cũng không nói. Có những bậc làm cha làm mẹ không có chú ý điểm này, đôi lúc nói những lời nói mình nghĩ rằng nói dối như vậy không có hại gì, nhưng mà sự nói dối với trẻ con đó, thì nó sẽ làm cho đứa con đó, đứa cháu đó sau này nó lớn lên, nó suy nghĩ lại, nó sẽ khinh thường cái đấng làm cha làm mẹ hay làm ông làm bà. Cái chuyện đó là cái chuyện mà chúng ta phải hết sức cẩn trọng khi mà chúng ta có cái lời nói hay cái sở hành chân thật, là chúng ta phải biết tôn trọng cái sự thật. Từ cái ý tưởng chân thật nó mới phát tiết ra cái lời nói chân thật. Một cái lời nói chân thật là cái lời nói đúng với sự thật. Ở trong kinh mô tả rằng một người chân thật là khi được hỏi hai chuyện đó họ có làm, họ nói họ có làm, biết họ nói có biết, không làm nói không làm, không biết nói không biết. Thì như vậy đó là cái người chân thật, chứ không phải là giữ giới không nói dối rồi mình tìm cách mình nói trớ qua vấn đề khác, là đánh gọi là tung quả mù, làm cho người ta nghe, người ta tưởng là như vậy, nhưng mà đến chừng khi mà người ta bắt lại cái lỗi lầm nói dối thì tìm không thấy cái lời nói dối quả đúng là như vậy, họ cũng nói thật nhưng mà nói thật theo kiểu là tráo trở đi, thì như vậy cũng không phải là cái lời chân thật. Họ chỉ tránh được cái lời nói dối, nhưng mà không phải là họ tuân thủ cái lời nói chân thật. Cái hành động của vị Yatha Vadi Tatha Kari, Yatha Kari Tatha Vadi, làm như thế nào nói như thế ấy, nói như thế nào làm như thế ấy, như vậy mới thể hiện được cái pháp chân thật. Khó lắm thưa quý vị. Cho nên có thể nói rằng, mặc dù chúng ta người cư sĩ, ngay từ khi, từ cái ngày mà chúng ta phát nguyện quy y Tam Bảo là chúng ta đã giữ giới không nói dối rồi, trong ngũ giới. Nhưng mà thú thật với quý vị là chúng ta tu suốt đời, chúng ta chưa có thực hiện trọn vẹn cái đức tánh chân thật này. Có thể nói là như vậy. Phải công phu lắm là chúng ta mới thành tựu được cái đức tánh đó. Chứ không phải là chúng ta giữ giới như vậy là đủ để gọi là người có đức tánh chân thật. Đó là cái điều thứ nhất mà chúng ta phải hiểu. Cái vấn đề khác mà chúng ta muốn nói cái khía cạnh ở đây là làm như thế nào để chúng ta tu tập thành tựu được cái đức tánh chân thật. Ở đây thưa quý vị, một người thành tựu cái lòng tàm quý, biết hổ thẹn, biết có liêm sĩ, biết sợ hãi với những cái lỗi lầm, thì như vậy vị đó là một vị có đức tánh chân thật. Thời Đức Phật Kassapa, Đức Phật Kassapa sau khi ngài viên tịch Niết Bàn, lúc bấy giờ các vị tỳ kheo, trong đó có một vị pháp sư, một vị pháp sư này lên thuyết pháp đã nói sai Phật ngôn, giải lý sai Phật ngôn. Một vị tỳ kheo khác là bậc thông suốt kinh điển Phật ngôn và có chánh kiến, vị đó không chấp nhận cái sự thuyết giảng của vị này, nên có cái sự tranh luận, và hai bên đều thỏa thuận với nhau là sẽ đưa ra cái hội đồng tăng già, và một vị trưởng lão thông suốt kinh luật sẽ là một cái vị giống như là giám khảo gì để mà phân định ai đúng ai sai. Thì lúc bây giờ vị tỳ kheo pháp sư đó biết trước được như vậy mới đem tứ vật dụng đi đến vị trưởng lão để cúng dường vị trưởng lão. Sau khi cúng dường đã lễ xong rồi, thì lúc bây giờ cái vị tỳ kheo pháp sư đó mới nói với vị bạch vị trưởng lão, ngày mai sẽ có một cái cuộc giám khảo giữa những cái luận tranh tôi và một vị tỳ kheo khác, xin ngài khi mà luận xét thì ngài đừng có nói là tôi nói sai. Không phải là ngài nói dối, nhưng mà khi mà chưa tăng hỏi thì ngài chỉ có sự im lặng thôi. Cái sự im lặng đó chưa tăng sẽ hiểu rằng ngài đồng ý cái lời tôi nói. Vị trưởng lão nghe như vậy, qua ngày hôm sau đi đến chỗ tăng. Khi mà hai bên trình bày một vấn đề tranh luận và vị tỳ kheo kia đã đưa ra cái lời giải thích và vị tỳ kheo pháp sư đưa ra một cái lời giải thích khác, khi đó chư tăng mới hỏi vị trưởng lão lớn nhất ở trong tăng chúng, vị tỳ kheo pháp sư này nói như vậy có đúng với kim ngôn của bậc chánh đẳng chánh giác không thưa ngài? Thì vị tỳ kheo trưởng lão vì đã nhận lợi lộc của vị tỳ kheo kia nên im lặng. Với cái sự im lặng đó mà chư tăng nghĩ rằng vị pháp sư nói đúng, cho nên cái vị tỳ kheo mà chân chánh đó, vị tỳ kheo đó mới than rằng Đức Thế Tôn đã viên tịch, bây giờ giáo pháp đã mai một, cho nên ngài rước vào rừng sâu và ngày tu hành ở đó. Cho đến khi mà từ khi đó trở về chùa, lúc nào tâm cũng không yên, lúc nào cũng hối hận, vừa cảm thấy hổ thẹn mà vừa cảm thấy có lỗi với Đức Phật, cảm thấy có lỗi với vị tỳ kheo kia, cho nên sau khi chết sang làm giả xoa. Ở đây thưa quý vị, cái thái độ mặc dù không thể hiện bằng cái lời nói, nhưng mà chính cái thái độ bằng thân, thể hiện thân hay là trong tư tưởng nó thiếu cái sự chân thật, thì do cái lòng tàm quý không có, cái sự hổ thẹn liêm sĩ không có, cho nên chúng ta phải tu tập cái pháp đó. Dù cho chúng ta nói cái lời nói như thế nào đi nữa, không có ai bắt được, bắt luật được chúng ta cả, nhưng mà chúng ta phải biết tự hổ thẹn là hồi nãy mình đã cố ý nói tránh đi cái sự thật, thì chúng ta phải tu tập cái pháp đó mới thành tựu được cái đức tánh chân thật. Cái thứ hai nữa là khi một người khởi lên một cái tâm nguyện sẽ thành tựu được cái trí tuệ để tỏ ngộ bốn chân lý, bốn cái sự thật là khổ tập diệt đạo để chứng quả là hán, người mà có cái ý nguyện như vậy thì ngay bây giờ hễ cái gì thuộc về sự thật, cái gì thuộc về chân lý là phải tôn trọng, chứ chúng ta không thể nào nguyện thì nguyện đắc quả a la hán để giác ngộ tứ đế, đế là cái sự chân thật chắc ta rí sách cha ni, mà trong khi đó bây giờ mình chối bỏ cái sự thật để có cái sự xảo trá hay dối trá thì cái điều đó không tốt thôi. Cho nên chúng ta phải có một cái ước nguyện là chứng ngộ cái chân lý, cái sự thật, thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể thành tựu được cái đức tánh chân thật. Chúng ta chỉ nói đại khái những cái điều này để cho các Phật tử chúng ta học. Rồi bây giờ thưa quý vị, tiếp đến ở đây nó có một vấn đề nè. Nếu mà ngày hôm nay mà chúng ta học có ba cái đề tài đó, có ba cái pháp môn, thì như vậy không có đủ cái thời gian để mà diễn giảng cho rộng rãi và đem đến lợi ích cho cư sĩ. Bởi vì cứ bốn chi pháp mà chỉ nói có khoảng chừng 30 phút, thời như vậy nó sẽ không đủ thú vị. Giờ xin tri ân thượng tọa Nhật Đăng. Có lẽ là chúng tôi phải nói cho đủ cái ý nghĩa này. Ở đây thưa quý vị, cái điều thứ hai được gọi là đắm mát, tức là cái đức tánh biết tự chế, tự hóa, tự giải tâm mình. Dạy người khác thì dễ, dạy học trò thì dễ, dạy đệ tử thì dễ, giáo dục con cái thì dễ. Nhưng mà có mấy ai giáo dục được chính bản thân mình, dạy được tâm mình? Khó lắm thưa quý vị. Nếu mà chúng sanh ở đời này ai cũng biết tự giáo hóa bản thân mình thì như vậy không có phải rơi vào những cái điều tội lỗi. Nhưng mà rất tiếc và không may cho chúng ta là có những hành động mà chúng ta đã làm rồi thì chúng ta mới tự hối, chúng ta mới hối hận. Còn trước khi mà chúng ta làm, chúng ta không có tự giáo hóa bản thân mình, không có tự giáo hóa được. Mà không tự giáo hóa được có nghĩa là chúng ta không tự chế ngự được sanh nhâm mô. Hễ mà thiếu cái pháp đạt mô thì không có thể sanh nhâm mô, tức là không có tự giáo hóa thì không có tự chế ngự được cái điều ác đó. Cho nên cái đức tánh mà gọi là người cư sĩ tự chế bản thân, cái điều đó rất rất đẹp thưa quý vị. Đức Phật ngài có nêu lên bốn hạng người không tốt, mà bốn hạng người đó tại vì thiếu cái sự tự chế bản thân. Một người cư sĩ, một người tại gia mà không có tự chế bản thân để sống một đời sống trụy lạc, đắm nhiễm ở trong sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon sắc lạc, đó là điều không tốt, na sa thú. một vị vua. Mà không tự giáo hóa để khởi lên cái sự giận dữ, hay là hấp tấp vội vàng xét đoán, thì đó là một điều không tốt. Nasapu, một bậc hiền trí mà để khởi lên cái lòng sân hận, đó là một điều không tốt. Một vị xuất gia mà không có thu thúc được các căn, đó là một điều không tốt. Bốn điều không tốt này thì chúng ta thấy ở đây, đối với người cư sĩ mà thiếu cái sự tự giáo hóa bản thân mình, thì để cho mình xu hướng theo lợi danh, xu hướng theo dục lạc vũ trần, thì dần dần mình sẽ rời xa cái thiện pháp, và chúng ta sẽ làm những cái điều tội ác. Như vậy là một điều không tốt. Luôn luôn chúng ta phải biết tự chế bản thân mình. Tự chế ở đây là chúng ta chế ngự cái lòng tham muốn, cái dục vọng, hay là ngay cả cái sự sân hận phẫn nộ sân khởi, mình cũng phải chế. Muốn vậy thì mỗi ngày chúng ta phải biết giáo hóa nội tâm. Cái sự giáo hóa nội tâm ở đây đó, thì chúng ta bằng nhiều cách, nhưng mà trong những cách mà chúng tôi thường nhắc nhở huấn luyện học trò, thì cái cách mà thường nhất là hàng ngày bản thân chúng tôi cũng vậy, mà chúng tôi dạy cho các vị tăng sinh cũng vậy, làm sao mà để mình thường xuyên quán thấy cái sự vô thường ở trong cái sự biến hoại, cái sự phù du giả tạm trong đời sống này. Hễ mà chúng ta thường xuyên thấy như vậy đó thì chúng ta sẽ tốt. Rồi thứ hai nữa là chúng ta phải tự nhắc nhở mình về cái đời sống đầy đọa khổ đau này. Có cái thân phải bị già, bị bệnh, rồi phải bị chết. Mỗi ngày phải đối mặt với cái già, cái bệnh, và sẽ đối mặt với cái chết. Nếu mà thường xuyên quan sát như vậy đó, thì tâm này được huấn luyện thuần thục, đến khi mà gặp nghịch cảnh đó, thì người đó có thể sẵn sàng để bỏ qua, nghĩa là để làm ngơ với nghịch cảnh được, mà không có cái lòng sân hận, hay không có lòng tham muốn. Chúng ta phải giáo hóa như thế. Rồi chúng ta có nhiều cách để chúng ta giáo hóa khác, mà ở đây đó chúng tôi sưu tầm được ở trong kinh Tạng đó. Chắc có lẽ sau này chúng tôi sẽ cho ra một quyển kinh pháp mà chúng tôi lấy cái tựa đề là Pháp cần phải học tập, Sikkhitappang. Ở trong Tạng kinh, Đức Phật ngài dạy các vị tỳ kheo điều này điều kia đó. Cái ngài nói rằng, này các tỳ kheo, do vậy các ngươi cần phải học tập như vậy. Thì cái câu mà e quanh hi vô sikkhitappang, các ngươi cần phải học tập như vậy, thì đó là hãy mà chúng ta học thuộc lòng 82 pháp, 82 lời dạy đó, thì chúng ta hàng ngày chúng ta dạy, chúng ta giáo dục cho bản thân của chúng ta rất là nhiều thứ. Chẳng hạn như trong cái bài kinh Xà Dụ, hay bài kinh ví dụ cái cưa, trong bộ kinh Đức Phật ngài dạy, này các vị kheo, các ngươi cần phải học tập như vậy, mong rằng tâm ta sẽ không bị biến nhiễm, mong rằng tâm ta sẽ an trú với tâm từ đối với mọi người, không hận, không sân, vân vân. Lúc nào chúng ta cũng phải tự dạy như thế, bằng nhiều cách này, bằng nhiều cách khác Đức Phật ngài dạy. Chúng tôi thấy chúng tôi có được 82 cái pháp đó, 82 cái câu mà tự giáo hóa bản thân. Có dịp chúng ta sẽ nghiên cứu về những cái lời dạy của Đức Phật như vậy. Chúng ta học như vậy để chúng ta tự giáo hóa bản thân mình. Mà hãy khi mà chúng ta giáo hóa bản thân được đó, thì thưa quý vị, cái điều này chúng ta cũng nên lưu ý như thế này. giữ giới là một cái phương pháp mà khi gấp lắm thì chúng ta mới xài đến. Bởi vì khi mà phiền não nó đến rồi và cái hành động sắp diễn ra, bây giờ mới đem giới để chúng ta ngăn chặn cái điều ác đó. Nhưng mà cái gốc của cái điều ác là do phiền não. Mà cái phiền não đó chúng ta phải tự giáo hóa. Khi nào mà chúng ta tốt rồi đó, cái nội tâm đã tốt rồi, thì lúc bây giờ thưa quý vị, nhiều khi giới chúng ta thọ trì tác ý là để đó, chứ chúng ta khỏi cần phải dùng xài. Bởi vì tâm đã được giáo hóa đẹp rồi. Cũng giống như những cái nội quy, những cái thanh quy mà người ta đưa ra những cái điều lệ ở trong một cái cộng đồng, một cái tập thể, một cái nhà chùa, người ta đưa ra để vậy là khi để răn trị những cái người phạm lỗi kìa. Chứ còn đối với người tốt thì những cái nội quy đó không còn tác dụng. Những cái điều răn cấm đó không còn tác dụng. Cho nên khi mà chúng ta tu tập, chúng ta nhớ dạy tâm trước, tự khóa nội tâm trước, tự chế nội tâm trước. Còn cái vấn đề giới luật thì đến nhà, cuối cùng chúng ta mới chặn được. Cũng chẳng hạn như ở trong một cái quốc độ, người ta phải dùng cái đường lối chính trị thì sao cho ôn hòa, để cho thế giới được hòa bình, nước này nước kia không có nhìn ngó lẫn nhau, không xâm lấn. Cuối cùng thì người ta mới dùng đến cái chiến lược quân sự để mà đánh và giành đất. Còn bằng không thì ranh giới được chia cắt ra như vậy, được phân ranh, định ranh như vậy rồi, thì làm sao cái chính trị được ôn hòa, thì lúc đó là yên ổn. Đời sống của chúng ta gì? Trong một cái nội tâm này, cái thân này cũng giống như cái thành trì. Chúng ta phải dùng đến cái phương pháp gọi là tự giáo hóa. Xong rồi đó, thì những cái chuyện khác chúng ta mới đề phòng sẵn vậy thôi. Con cái ở trong gia đình mình phải dạy dỗ nó trước, cho nó có lễ nghĩa, cho nó biết làm những cái điều tốt, tránh những cái điều xấu. Chúng ta dạy cái đó nó tốt hơn là đợi khi mà con nó chữ thề chữ thốt, hay là nó đánh lộn đánh lạo, hay nó đi trộm cướp bị người ta mắng vốn rồi mới đem nó đánh đòn. Nếu chúng ta đem con ra đánh đòn mà bình thường cha mẹ không dạy thì như vậy, đánh đòn nó làm con nó đau, mà nó chỉ sợ nhưng nó không có phục. Phải dạy nó trước. Chúng ta phải dạy tâm trước để đối diện với những cái phiền não nghịch cảnh chúng ta đừng có. Chúng ta đừng những cái ác bất thiện pháp. Đó là cái điều thứ hai mà chúng ta muốn nói. Cái đức lành của người cư sĩ là phải biết tự giáo hóa. Mỗi mỗi ngày trước khi mà quý vị thức dậy, trước khi mà quý vị đi làm việc, quý vị nên hành thiền. Mà trước khi hành thiền hay là sau khi chúng ta xả thiền ra rồi đó, chúng ta ngồi lại để chúng ta suy nghĩ một vài cái ý nghĩa Phật ngôn mà Đức Phật dạy. Như cái thân đây phải bị sự già, sự bệnh, sự chết. Ta phải thừa tự cái quả, cái hậu quả. Ta phải chịu trách nhiệm cái hậu quả của thiện ác mà ta đã làm. Cái đó là chúng ta tự dạy nội tâm đó. Hay lắm thưa quý vị. Bây giờ chúng ta lại đến cái điều thứ ba. Điều thứ ba cũng là một đức lành của người cư sĩ, mà là một nội lực thâm hậu nếu người cư sĩ có được đức lành nhẫn nại. Không phải chuyện dễ thưa quý vị. Đức Bồ Tát tiền thân của Đức Phật đã có kiếp, suốt cả đời của Ngài chỉ tu có mỗi một pháp là nhẫn nại thôi. Nên Ngài gọi là vị đạo sĩ Khanh Thiết Qua Đi. Khanh Thiết Qua Đi tức là vị đạo sĩ có cái chủ trương pháp nhẫn nại. Cái pháp nhẫn nại ở đây trước nhất là chúng ta phải hiểu rằng cái sự nhẫn nại này không phải là cái sự nhẫn nhục. Do vì sợ kẻ khác mà mình phải nhẫn nhục, mà cũng không vì để muốn được lấy lòng người khác mà chúng ta phải nhẫn nhục. Không phải như vậy. Một người mà sợ cường quyền, rồi ngậm câm không dám nói, cái đó nhẫn nhục chứ không phải là cái sự kham nhẫn hay là cái sự nhẫn nại cao thượng. Một người mà vì không muốn mình phải bị rớt chức, hay là không muốn mình phải bị đuổi việc, cho nên mình phải nhẫn chịu cái sự rầy la quở trách của vị thủ trưởng hay của ông sếp, mặc dù người ta có những cái sai cái trật mà không dám nói, thì cái đó không phải là cái sự nhẫn nại cao thượng. Cái sự nhẫn nại cao thượng ở đây chính là cái tâm thiện hợp trí, có cái sự suy nghĩ biết rõ cái điều lợi ích và cái điều không lợi ích, biết rõ cái sự tai hại của cái phiền não sân hận, rồi gặp nghịch cảnh vì đó không muốn để cho phiền não sân hận nó sanh khởi, nó làm cho nóng nảy nội tâm này, nó làm cho khổ cái tâm này, mới bắt đầu có sự nhẫn nại. Cái sự nhẫn nại đó mới là cao thượng, thưa quý vị. Mà nếu chúng ta có được cái sự nhẫn nại đó rồi, thì dầu cho cái người dưới mình họ nói cái lời nó trái tai, nhưng mà chúng ta vì không muốn để cho mình khổ bởi do cái tâm sân hận, cho nên chúng ta cũng bỏ qua, cũng kham nhẫn chịu được, chúng ta mới kham nhẫn được. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ nhẫn nhục đó, thì đối với cái người mà quyền lực hơn mình, thế mạnh hơn mình, thì chúng ta mới nhẫn nhục. Nhưng mà nếu mà gặp những cái người thấp hơn, kém hơn mình, mà người đó làm cho mình trái người chồng, chưa chắc gì chúng ta đã nhẫn nại được. Còn hễ một người mà bằng cái trí tuệ suy xét về những cái đức tánh lợi ích do cái pháp nhẫn nại, hay là về cái sự nguy hiểm, cái sự khổ đau do cái tâm sân hận, sau khi suy xét như vậy thì đến nhẫn nại, dầu cho cái người đó là cái người trên hay là cái người thấp hơn mình, thì cũng có cái sự nhẫn nại chịu đựng được. Ở đây cái sự nhẫn nại nó có ba: nhẫn nại với cái điều kiện khắc nghiệt tự nhiên, thí dụ như thời tiết nóng quá, lạnh quá, hay là cái sự no, cái sự đói, sự khát, cái đó là những cái điều kiện tự nhiên mà nó xảy ra làm cho mình khó chịu, mình phải nhẫn nại, tâm sân nó sẽ sanh khởi. Cái nhẫn nại thứ hai nữa là chúng ta nhẫn nại với những cái gì nghịch cảnh mà tha nhân gây ra cho mình. Đó là cái sự mắng nhiếc, cái sự phỉ báng, mạ lụy, hay là cái sự đánh đập, tổn thương của người khác gây ra cho mình, thì mình nhẫn nại, chịu đựng. Như là đạo sĩ Thanh Chứng Qua Đi mà chúng ta nói khi nãy, Đức Vua trong xứ đi đến muốn thử cái xem con ngài có nhẫn nại được không, mới đánh đập ngài. Ngài nói rằng cái sự nhẫn nại không phải là ở cái chỗ ở ngoài da của ngài đâu, rồi xẻo lỗ tai, xẻo mũi của ngài, hành hạ ngài như thế, ngài cũng bình tâm như thường, không có một cái sự kháng cự gì, ngài an trú pháp như vậy. Cho nên khi mà ngài bị hành hạ như thế, ngài phải bỏ mạng. Sau khi chết, ngài được sanh về cõi trời. Còn nói về cái vị vua đó thì chúng ta phải biết rằng với một người có cái đức tánh nhẫn nại cao thượng như Đức Bồ Tát, bộ vua này là một vua hồ đồ, nóng tính và đã hành động như thế đó. Cho nên cái đất nước Delhi của ông ta phải bị diệt vong. Có những trận mưa đá, những trận mưa to gió lớn và những cái trận bão lụt cuốn trôi làng mạc, hư hại mùa màng, làm cho cái đất nước này bị xóa sổ. Chỉ riêng có cái vị quan đại thần của vua đó là một người hiền đức, chứng kiến cái cảnh mà vua hành hạ vị đạo sĩ như vậy, đau lòng vô cùng. Khi mà vua bỏ đi rồi, vị đạo sĩ đó chăm sóc cái vết thương cho vị đạo sĩ. Nhưng mà rồi, theo lời khuyên của vị đạo sĩ, thì cả gia đình trốn đi nơi qua xứ khác nên mới thoát nạn được. Thì trở lại vấn đề, thưa quý vị, người Phật tử chúng ta có cái sự nhẫn nại đối với những cái lời mạ lị phỉ báng, những cái lời nói trách móc hay những lời nói thô lỗ cộc cằn của người khác, hoặc là cái sự đả thương người khác, đó là cái sự nhẫn nại thứ hai. Cái sự nhẫn nại thứ ba nữa là có những cái thứ phiền não, chẳng hạn như là tham vọng hay là sân hận, những cái phiền não mà nó phát sinh, nếu mà chúng ta không có kham nhẫn được, không chịu đựng được đó, thì phiền não này nó sẽ sai khiến cho thân hành bất thiện, khẩu hành bất thiện và ý hành bất thiện. Như vậy thì sẽ đưa đến khổ đau trong tương lai. Tức là chúng ta phải kham nhẫn chịu đựng. Thậm chí Đức Phật Ngài dạy một vị tỳ kheo đó, khi mà gặp nghịch cảnh mà phiền não sinh khởi, hãy cố gắng nhẫn nại. Khi mà nhẫn nại không được, hãy đi ra khỏi chỗ đó thật xa. Và nếu như nó quá bức xúc thì có thể hét lên, rồi sau đó phải giữ tâm bình tĩnh trở lại. Khó lắm thưa quý vị, cái sự nhẫn nại khó chứ không phải là dễ. Chúng ta có thể dễ dàng nhẫn nại với cái người trên chúng ta được, nhưng mà chúng ta nhẫn nại với cái người thấp hơn chúng ta thật là khó. Bởi vì luôn luôn ai cũng có một cái sự tự mãn, tự ngã, không chịu thua thiệt ai hết. Mà những người mà họ thấp hèn hơn chúng ta, mà họ xúc phạm đến chúng ta, thì chúng ta sẵn sàng cởi lên cái sự sân giận hay là sự phản kháng mãnh liệt. Chỉ có cái người lớn hơn chúng ta, cao hơn, quyền lực hơn, thì chúng ta nhẫn nại vì sợ. Chỉ có như vậy. Cho nên cái đức tánh nhẫn nại là cái đức tánh mà người cư sĩ chúng ta phải biết rằng khó thực hành chứ không phải là dễ, thưa quý vị. Khó lắm. Bây giờ để mà chúng ta tu tập thành tựu được cái đức tánh nhẫn nại đó, thì ở đây có rất nhiều cái pháp môn mà ngay cả Đức Phật và Tôn giả Sariputta cũng giảng dạy rất nhiều. Như Đức Phật, bây giờ chúng ta nói Tôn giả Xá Lợi Phất dạy trước, thì Ngài Xá Lợi Phất Ngài dạy vì các vị tỳ kheo là cần phải quán thấy mắt ta, mắt cảnh sắc nhãn thức là vô ngã, tai cảnh thinh nhĩ thức là vô ngã. Khi mà quán thấy được như vậy đó, thì mới thấy tất cả đều là rỗng không. Thì như vậy vị tỳ kheo có thể nhẫn nại được với nghịch cảnh, đại khái là như vậy. Còn Đức Phật thì Ngài dạy cho Tôn giả rằng là về những cái pháp môn mà tu tập để nhận, để giữ được cái tâm nhẫn nại. Ngài dạy hãy tu tập như đất, như mặt đất, như nước, như lửa, như gió, như hư không. Bởi vì mặt đất á, dầu cho người ta có đổ lên trên đất những cái vật thơm, đất cũng không có vì đó mà vui mừng. Mà khi người ta đổ trên mặt đất cái vật thối như đổ rác chẳng hạn, thì đất cũng không vì đó mà than phiền. Hãy tu tập như đất, hãy tu tập như nước. Nước người ta dùng rửa mặt thì nước cũng không phải vui mừng, mà người ta dùng để rửa chân hay là rửa trôn, nước cũng không phải là vì đó mà buồn phiền. Như lửa, tu tập như lửa phải có cái sự nhẫn nại. Lửa người ta dùng để đốt trầm hương vật thơm, hay là đun củi nấu ăn ở trong bếp, lửa không vì đó mà vui mừng. Mà khi người ta dùng lửa để người ta đốt rác là những cái chất thải bẩn thỉu, lửa cũng không vì đó mà buồn phiền. Cái đặc tính của lửa chỉ là đốt thôi, thôi. Còn tu tập như gió của mình, gió khi mà thổi qua những cánh đồng mạ non trong lành, hay là những vườn hoa hữu tình, gió cũng không vì đó mà vui mừng. Mà khi mà gió đi qua tha ma mộ địa bẩn thỉu, hay là trên những cái đống rác ruồi bu kiến đậu, gió cũng không vì đó một buồn phiền. Tu tập như gió, vân vân. Đức Phật dạy rau lá tu tập như thế. Cho nên ở đây một người Phật tử chúng ta tu tập đó, nếu mà chúng ta tu tập cái pháp nhẫn nại, tu tập cái pháp môn để giúp cho chúng ta có sự nhẫn nại được, thì chúng ta cố gắng làm sao chúng ta tu tập được quán thấy vô thường, khổ và vô ngã, hay là chúng ta tự nhủ về những cái đức tánh, cái đặc tính của lửa, của đất, của nước, của lửa, của gió, để rồi chúng ta thực hành như vậy chúng ta mới có sự tham dẫn được. Ngài Xá Lợi Phất này còn dạy thêm nữa, một vị tỳ kheo cần phải tu tập như thế này mới có sự tham dẫn được. Hãy tự đặt mình giống như là một kẻ Viên Đà La ở dòng Viên Đà La thấp thổi vậy. Nghĩa là khi mà đặt mình như vậy rồi thì đi ra đường người ta có mắng, có chửi, hay là người ta có phỉ báng mà lị, vị tỳ kheo mới tham dẫn được. Chứ còn đặt mình ở địa vị cao quá, mình thuộc dòng sắc đế lị, dòng Bà La Môn xuất gia, bây giờ mà cái dân đen hạ tiện mà nó chửi mắng mình như vậy khó nhẫn nại, phải hạ mình xuống, phải hạ mình xuống mới nhẫn nại được. Hoặc là phải tự xét cái thân này là một ổ bệnh tật, vân vân, có nhiều cách lắm thưa quý vị. Thành thử ra khi mà chúng ta tu tập được như vậy đó, chúng ta mới thực hành cái pháp nhẫn nại được. Mà người cư sĩ có cái pháp nhẫn nại được thì nó đem lại nhiều lợi ích lắm. Cái đức lành nó đem lại nhiều lợi ích lắm. Ở trong nhà gia đình, nếu mình là một người chủ trong gia đình mà không có sự nhẫn nại, chuyện lớn chuyện nhỏ không có nhẫn nại được, thì làm cho cái gia đình nó xào xáo, rầy rà với vợ, vợ chồng rầy rà với nhau, cha mẹ rầy rà với con cái, anh em rầy rà với nhau, thì như vậy nó sẽ khiến cho cái gia đình đó nó đổ nát. Cho nên cái sự nhẫn nại nó quan trọng vô cùng. Còn nếu mà nói về cái thiện pháp á, thì ở đây thưa quý vị, Đức Phật này dạy rằng Sappe Bhikkhusala Dhamma Vatantiye Vakkhantiko, tức là cái người nhẫn nại sẽ làm cho tăng trưởng các thiện pháp. Bởi vì nếu mà không có sự nhẫn nại được với nghịch cảnh á, có đôi khi gặp với chúng ta, gặp cái nghịch cảnh chúng ta bắt đầu thối thất, tinh tấn, thì chúng ta không có thành tựu được những thiện pháp. Lại nữa, những cái người nhẫn nại là cái người mà giật bứng nhổ được cái gốc của ác bất thiện pháp, của những sự luận tranh. Người mà có đức tánh nhẫn nại thì nó thành tựu nhiều điều tốt lành lắm, thưa quý vị. Trong bài kinh Uvada Parimokkha, giáo giới, giải thoát giáo, trong cái bài kinh giải thoát giáo mà Đức Phật thuyết cho chư tỳ kheo nghe vào cái ngày rằm tháng Giêng Mãn, tháng Ma Khá, tức là cái ngày mà đại hội thánh tăng đó, ở tại vườn, tại Trúc Lâm đó, ở trong bài, trong đó Đức Phật nêu lên rất nhiều về cái lợi ích của cái pháp nhẫn nại. Cho nên pháp nhẫn nại là một đức lành của người cư sĩ, là một đức hạnh của người cư sĩ thật là cao quý. Mà người cư sĩ có được cái đức hạnh đó được gọi là một người có cái nội công thâm hậu. Và cuối cùng là cái đức tánh xả tài. Cái đức hạnh xả tài đó, cái đức tánh này cũng không phải là một chuyện dễ làm, thưa quý vị. Bởi vì sao vậy? Mặc dù nói cha gá đồng nghĩa với đa ná, đa ná đồng nghĩa với cha gá, đa ná là bố thí, mà cha gá là cái sự dứt bỏ. Nhưng mà thưa quý vị, có đôi khi đó người ta bố thí được nhưng mà người ta xả tài không được. Quý vị đừng có nghe nói như vậy, quý vị nói tại sao nói như thế, mâu thuẫn khó hiểu. Nhưng không phải, thưa quý vị. Thí dụ bây giờ người ăn xin họ đến nhà họ xin, buổi sáng mình bước ra mình thấy họ đứng đó hoài, không cho họ không đi, mà cái nhà mình ăn xin mà đứng trước cửa nhà hoài như thế thì cũng kỳ quá, thấy cũng bực. Cho nên chính vì bực đó đem bố thí cho họ một chén cơm hay là cho họ một ít tiền bạc để đuổi họ đi cho rồi. Thì bố thí cái kiểu đó chưa phải là xả tài. chưa phải là cha gác. Cha gác có nghĩa là dứt bỏ cái tâm bổn sẻn, dứt bỏ cái sự chấp thủ, kiến thủ. Có những trường hợp khi mà chúng ta gặp đối tượng xin thì chúng ta mới cho, mới bố thí đa ná được. Nhưng mà nếu mà bình thường trong đời sống hàng ngày của chúng ta không có dịp để chúng ta bố thí thì chúng ta vẫn xả tài được. Có nghĩa là những cái gì mà tài sản mà chúng ta có được bao giờ chúng ta cũng phải có cái tư tưởng là tất cả đều là phù du, là giả tạm. Không nên chấp thủ cái này là ta, là của ta. Vì vậy cho nên khi mà nó rơi rớt, nó bị bể, không vì cái chỗ đó tiếc của mà phải đánh đập con cái hay là người làm, người ăn kẻ ở mà họ sơ ý làm rớt bể cái bình quý giá, cái bình đồ cổ của mình, chúng ta xả tài hết. Có thì còn thì xài, mà không còn nó lỡ bể vô thường thì thôi, để giữ cái tâm bình thản. Thì cái thái độ đó là cái thái độ xả tài, cái thái độ dứt bỏ lòng bỏng sẻn hay dứt bỏ cái sự chấp thủ. Cái đức lành này cũng khó thưa quý vị, cái đức hạnh này cũng khó làm đối với người cư sĩ lắm, chứ không phải là chuyện dễ. Chúng ta đừng có nghĩ rằng có những người họ có thể, họ cho người này giúp đỡ cho người kia được, rồi chúng ta nghĩ rằng người đó có cái pháp cha gác, cái pháp xả tài. Nó cũng chưa hẳn là như vậy trước khi. Chúng tôi nói chưa hẳn thôi chứ không phải là không có. Cũng có những người họ dứt bỏ được. Nhưng mà chúng tôi nói tóm lại ở đây là chúng ta có ba cái sự kiện để chúng ta biết được cái pháp xả tài. Trước hết là chúng ta phải nuôi dưỡng cái đức tính vô tham, alopha, là không có cái sự tham đắm, không có sự dính mắc tài sản, vật sở hữu, ngoại thân, ngay cả cái thân này chúng ta cũng không có cái sự dính mắc về cái sắc đẹp hay là về cái sức khỏe, chúng ta cũng đừng có quá dính mắc. Từ cái vô tham đó đó mới bắt đầu có được một cái trạng thái tâm gọi là cha gán, là dứt bỏ cái sự cố chấp hay là dứt bỏ cái lòng bổn sẻn keo kiết. Rồi từ cái pháp dứt bỏ này mới đi đến cái hành động và bố thí, như vậy mới gọi là có phước. Bố thí như vậy mới được xem như là một người thật sự đã thực hành theo pháp của Đức Phật, đi theo con đường của Đức Phật. Vì thế cho nên ở đây thưa quý vị, cái đức tánh mà gọi là cha gái xã tài đó cũng là cái đức tánh mà nó có ý nghĩa rất là sâu sắc, mà người Phật tử chúng ta cần phải hiểu, chứ không phải chỉ đơn giản là hễ mà chúng ta cho người này, cho người kia cái này cái nọ, cho biếu tặng như vậy gọi là xả tài. Chưa chắc thưa quý vị. Cái nào có những người họ cho thì cho, nhưng mà cho rồi là tiếc. Cái sự tiếc của đó đó là do nơi cái tâm chưa có xả tài. Bố thí xong rồi lại hối tiếc, đó là chưa xả tài. Hoặc là cho cái nào rồi nhưng mà cái còn lại ở trong nhà mình còn đang giữ ở trong tay đó, thì mình lại chấp thủ, mình lại đắm nhiễm, thì như vậy chưa xả tài. Đây là những điều mà ở trong bài học trong phần thứ hai đó chúng tôi cũng xin trình bày với quý vị cặn kẽ như thế. Nói là cặn kẽ nhưng mà vẫn còn có nhiều chỗ chúng ta vẫn chưa có thì giờ để chúng ta nói hết được. Nhưng mà chúng tôi có thể tạm chia sẻ với quý vị với bấy nhiêu. Và cũng được phép Thượng Tọa Giác Đẳng cho biết là giảng tiếp tục cho đến hết. Cho đến hết cái chi pháp. Cho nên chúng tôi đã làm mất thời gian quý vị. Bây giờ chỉ còn có khoảng 7 phút nữa. 7-8 phút nữa là chúng ta đã hết giờ học rồi. Chắc có lẽ là cái phần thứ ba của bài học ngày hôm nay để lại đến ngày mai. Như vậy hôm nay chúng ta đã được học được hai đoạn pháp. Như vậy cũng còn hơn ngày hôm qua chúng ta học chỉ một đoạn thôi. Bây giờ chúng tôi xin dứt lời ở đây và xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Nam Mô Phật Thầy.
Sa thú kính trình thầy Phật đại sư, kính thưa chư tôn đức và thưa quý Phật tử, thời đường của chúng ta còn lại thì chúng ta không có chuyển sang phần thứ ba, thứ tư, phần còn lại sẽ tiếp tục ở trong buổi giảng ngày mai. Bây giờ thì xin được kính nhất xin lỗi thầy Đức Pháp Tân đã liên lạc với thầy Đức Pháp Tân. Nhưng mà tại đây Pháp Tân đã cúng toàn công, nhưng mà rồi vì không có thời giờ, chúng ta sẽ tiếp tục chương trình như đã nói là vào ngày mai này. Bây giờ thì bà Chi Tôn Đức và Thư Quý Phật Tử, chúng ta bước sang phần bản tin Phật giáo trong ngày. Hôm nay chúng ta có hai, đúng là chúng ta có ba bản tin. Bản tin đầu tiên gửi đến quý vị là một bản tin do Như Quang chuyển ngữ, nói về đất lở tại Nam Hàn gây ảnh hưởng đến nhiều ngôi chùa. Bản tin này sẽ được trình bày bởi Phu Bắc Phi.
Nam mô Bụt Đại Giác, Nam mô Tham Lai Giác, Nam mô Sang Sai Giác. Kính lạy chư tăng đức tăng ni, kính chào quý thiền hữu trí thức tăng trưởng. Sau đây là phần bản tin chấp bát quan trọng hôm nay. Seoul, South Korea, ngày 30 tháng 7 năm 2011, 10.000 phóng quân Nam Hàn đã tham gia tổng vệ sinh hôm thứ Năm sau khi một trận mưa lũ đã giết ít nhất 59 người, gây lụt lội cho hàng trăm ngôi nhà và biến những con đường chính thành những con sông bùng lầy. Khoảng 40.000 binh sĩ với cơ giới hạng nặng đã hợp tác với hơn 4.000 cảnh sát viên trong việc hồi phục. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết như trên. Thủ đô Seoul, nơi cư trú khoảng 10 triệu người, đã bị ảnh hưởng bởi 473.5 mm nước mưa cao khoảng nửa mét trong ngày, trong 3 ngày thứ ba, thứ tư và sáng thứ năm. Trận lụt dồn dập bởi 301.5 mm, con số cao nhất của tháng 7, đã chuyển những con đường chính tại Seoul thành những con sông dậy bùng, nhặt nhô. Những lốp xe đã bị ngập trong nước. Tài xế đã bỏ xe chạy để tìm sự an toàn. 16 người đã tử vong tại Nam Seoul sau trận lở đất từ núi Mount Ongdeon, trung tâm của các trung tâm nghệ thuật Đại Hàn. Và vô tư, cơ quan điều hành khẩn cấp quốc gia NEMI nói, nhiều ngôi chùa đã bị cô lập do đường xá bị chặn hoặc các cây cầu đã bị cuốn trôi. Nhưng mà cho biết có ít là 14 người còn đang mất tích. Đa số đường xa đã được mở lại do mưa lũ chuyển thành mưa phùn, nhưng 32 con đường chính và các cái cầu xung quanh Seoul vẫn còn bị đóng để bắt đầu cho việc tổng vệ sinh. Cơ quan truyền thông Phật giáo địa phương, đài truyền hình Phật giáo BTN cũng không thoát khỏi khi văn phòng chính tình của họ bị tràn ngập bởi bùn và nước lũ. Một nhân viên văn phòng bị thương nặng và hiện đang được theo dõi ở phòng hậu sức. Theo báo cáo của đài truyền hình Phật giáo, nhiều ngôi chùa xung quanh chân đồi Mount Ongdeon đã bị cô lập do đất lở, và với cảnh tượng các cây cầu bị cuốn trôi bởi lũ lụt. Các tình nguyện viên từ Phật tử tông phái Thầu Khe gồm có hơn 100 nhân viên cứu nguy khẩn cấp đã được gửi đến để trợ giúp những ngôi chùa bị ảnh hưởng. Phát ngôn viên của cơ quan cứu trợ khẩn cấp Tàu Khê đã kêu gọi giúp đỡ các vật dụng cần thiết như thực phẩm, nước đóng chai, pin và đèn bão để giúp những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Họ cũng yêu cầu cung cấp những thứ khác để ngăn sự xói mòn dọc theo các sườn dốc đứng gây ra bởi đê bờ, cây ngã và đá rơi cũng là những nguyên nhân đã chặn đường đến nhiều ngôi chùa. Chúng tôi tiếp tục lo ngại về sự suy sụp thêm của các trầm tích và sự khó khăn gồm cả việc đem các cơ khí nặng vào những khu vực bị ảnh hưởng. Điều này đã cản trở công việc phục hồi của chúng tôi. Con số ngôi chùa bị ảnh hưởng hoặc bao nhiêu nhà sư và đệ tử còn bị kẹt trong núi chưa được xác nhận. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đại Giác. Con cung thỉnh sư trở lại điều hành hiện đại.
Xin cảm ơn cô Di Quang, cái văn dịch vừa rồi, và cảm ơn đại hữu Phô Khi. Và chị Tùng Đức, thưa quý Phật tử, có hai công ty chế tác điện thoại cầm tay có thể nói rằng rất là nổi tiếng hôm nay trên thế giới, đó là hãng Apple và hãng Samsung của Hàn Quốc. Một điều rất là thú vị là cả hai người đứng đầu của hai công ty này đều là Phật tử. Ông Steve Jobs của Apple là một Phật tử, và bên và hãng Samsung là một hãng Samsung Electronic vị chủ tịch của hãng này là ông Lee Kun-hee, lại là một Phật tử. Mới đây ông Lee Kun-hee và vợ ông, tức là bà Hong Ravi, đã cúng dường tổng số tiền 12 tỷ won tiền của Đại Hàn cho một công trình xây dựng một ngôi chùa Phật giáo ở tại New York. Ông Hồng và bà Lee, hai vợ chồng được biết ở tại Hàn Quốc là những người Phật tử rất là thuần thành, nhiệt tâm. Họ đã giúp rất nhiều cho những công trình phát triển Phật giáo ở Đại Hàn cũng giống như ngoài nước Đại Hàn. Có những trùng hợp kể ra cũng là trong lúc đạo Phật thường được người ta nhìn vào là tôn giáo của giản dị, ít có nặng về máy móc, ít có nặng về những gì có tất cả là high tech. Nhưng một cách rất tình cờ ở trong thế giới ngày hôm nay, khi mà người điều hành của Samsung cũng như là người điều hành của Apple đều là những người Phật tử. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Bố Trời Đà Ma đến đây được hoàn mãn. Xin đảnh lễ Thiện Tổ Thầy Siêu, đảnh lễ Chư Tôn Đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bồ Tát Nha.
Sa thú lành thầy, con và châu thay mặt đại chúng trong râm, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mỗi lần bi mẫn dành nhiều Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, họ mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo Phật giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Off, tướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc vị đạo hữu luôn an lạc các đường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ của Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, ghét duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hoàn thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân dần từ tu công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Đi.